Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin chính sau đây.
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, đồng thời phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.
Trung tâm Mỹ thuật Phòng thiết kế đồ họa Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo đồ họa truyền hình, thực tiễn và xu thế phát triển.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023.
Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến thăm cấp cao thường xuyên.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ hợp tác xã cho phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, đồng thời phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Chương trình được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan.
Hội nghị khởi động đề án nhằm kịp thời triển khai đề án, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ngành, đoàn thể của Trung ương địa phương trong thực hiện đề án, với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nỗ lực tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 nhằm động viên khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Chiều qua ngày 16 tháng 3, tại Liên hoan truyền thanh toàn quốc lần thứ 41 diễn ra ở thành phố Hải Phòng, Trung tâm Mỹ thuật Phòng thiết kế đồ họa Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội thảo đồ họa truyền hình, thực tiễn và xu thế phát triển.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá và chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đồ họa, tăng sức hút cho các thể loại chương trình truyền hình trong xu thế bùng nổ công nghệ số như hiện nay. Nổi bật qua những nội dung được nhiều người đang làm truyền hình quan tâm đó là giải pháp nâng cao chất lượng đồ họa, nhu cầu ứng dụng công nghệ trong thiết kế thể hiện đồ họa cho các chương trình truyền hình, thực trạng vai trò thiết kế đồ họa trong các chương trình truyền hình. Ngoài ra, các chuyên gia còn nêu lên một số vấn đề liên quan đến nhận thức về tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo AI trong thiết kế đồ họa truyền hình, hướng dẫn các cán bộ kỹ thuật về góc nhìn cũng như hướng khắc phục khó khăn để khai thác thiết kế và áp dụng đồ họa trong sản xuất chương trình phim tài liệu, chuyên đề khoa giáo, tin tức, chính luận tại các đài phát thanh truyền hình ở các địa phương. Tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 41 vừa diễn ra hội thảo quốc tế sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số. Đây là một trong ba hoạt động hội thảo quan trọng tại kỳ liên hoan này.
Tại hội thảo, các chuyên gia lĩnh vực báo chí trong và ngoài nước đã thông tin những vấn đề liên quan đến những xu hướng và dự báo về báo chí năm 2023, mô hình sản xuất và phân phối tin tức đa nền tảng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh hội thảo còn diễn ra 3 phần tọa đàm với một số nội dung trọng tâm gồm các mô hình sản xuất và phân phối tin tức đa nền tảng, nội dung VS công nghệ ai dẫn dắt, khi quảng cáo trực tuyến lên ngôi. Hội thảo này là dịp để những người làm truyền hình trên cả nước cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó giúp tạo ra những tác phẩm truyền hình đạt chất lượng tốt hơn, nhất là mang đến nhiều thông tin hấp dẫn, hiện đại và cập nhật xu hướng về sản xuất phân phối tin tức hiện nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức họp mặt và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2023.
Đối với tỉnh Tiền Giang, trong những năm qua, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với cả nước, các ngành, các cấp, từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều cá nhân, gia đình và cộng đồng tham gia. Tại buổi họp mặt, có 12 gia đình đại diện cho các gia đình ở các huyện, thị thành trong tỉnh đã phát biểu cảm nghĩ về Ngày Quốc tế Hạnh phúc và kinh nghiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình chan hòa. Qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ngày hạnh phúc, vị trí, vai trò của gia đình, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình, về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình, về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình, để từ đó có hành động cụ thể thiết thực nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc. Ngày 17 tháng 3, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số huyện Châu Thành tổ chức họp mặt nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
Thời gian qua, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tại huyện Châu Thành đã phát triển sâu rộng cả về số lượng và chất lượng. Chỉ trong năm 2022, toàn huyện đã có trên 67.110 hộ đăng ký gia đình văn hóa, chiếm gần 99,7% tổng số hộ. Trong đó có 65.922 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 98,2%. Đây chính là điều kiện thuận lợi để từng gia đình tạo dựng được sự bền vững và không ngừng phát triển về mọi mặt. Nếu mỗi gia đình có đầm ấm, hạnh phúc thì xã hội sẽ được ổn định và phồn vinh. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình và dân số huyện Châu Thành đã tổ chức hội thi Gia đình hiểu ý với sự tham gia của 25 gia đình tiêu biểu trong huyện. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 26 gia đình tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền từ 2020 đến năm 2022. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Năm 2023-2024 là năm học đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với học sinh lớp 11 trên cả nước. Theo đó, các giáo viên và thành viên hội đồng lựa chọn sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được nghe giới thiệu 3 bộ sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo và Kết Nối Tri Thức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương tổ chức nghiên cứu thật kỹ sách giáo khoa mới, từ đó đề xuất quyết định lựa chọn cuốn sách phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn từ năm học 2023-2024. Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy và Ủy ban nhân dân xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy vừa tổ chức lễ ký kết nghĩa công tác đoàn giữa Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Phú và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Thanh Hòa và tổ chức Ngày hội Thanh niên khỏe.
Sau ký kết, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Phú và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Thanh Hòa phối hợp triển khai các hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên giữa hai đơn vị, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Tại buổi lễ ký kết, đoàn viên thanh niên thị trấn Bình Phú và xã Thanh Hòa đã có buổi giao lưu bóng đá mini qua các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tổ chức các hoạt động, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn. Đồng thời phát huy và khẳng định vai trò xung kích của thanh niên hai đơn vị trong tuyên truyền, tham gia xây dựng đô thị văn minh Bình Phú và xã nông thôn mới Thanh Hòa. Công đoàn cơ sở Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mỹ Tho vừa tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự đại hội có bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mỹ Tho đã phát triển đoàn viên đạt 100% so với số cán bộ viên chức người lao động tại đơn vị, nâng tổng số công đoàn viên hiện nay là 11 công đoàn viên. Hàng năm có 100% công đoàn viên được học tập, tuyên truyền phổ biến và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên, 100% công đoàn viên nắm được các vấn đề cơ bản của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn. Hàng năm đều tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho công đoàn viên và thân nhân gia đình, duy trì tổ góp vốn xoay vòng với số tiền 5 triệu 500 ngàn đồng một tháng, kịp thời thăm hỏi công đoàn viên khi ốm đau, hữu sự với số tiền 7 triệu 850 ngàn đồng. Vào các dịp lễ Tết, công đoàn cơ sở đều tổ chức tặng quà cho công đoàn viên, qua đó đã tạo thêm động lực cho cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị. Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 ủy viên, ông Phạm Thái Bình tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức cùng với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Phú tổ chức đoàn bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho hộ ông Hồ Ngọc Thảo, cư ngụ khu phố Bình Quế có diện tích 70m², tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Căn nhà thứ hai được bàn giao cho hộ ông Phạm Ngọc Lâm, cư ngụ khu phố Bình Tịnh, có diện tích hơn 57m², kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, trong đó thông qua quỹ vì người nghèo tỉnh Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hồng Đức hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng, phần còn lại của các gia đình. Sáng ngày 17 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và huyện Gò Công Đông phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thuộc diện khó khăn về nhà ở.
Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Văn Danh, sinh năm 1968, ngụ ấp Dòng Trình. Căn nhà có diện tích 36m², tổng kinh phí xây dựng là 68 triệu đồng. Căn nhà thứ hai được bàn giao cho hộ ông Lê Minh Lâm, sinh năm 1960, ngụ ấp Bà Rẫy 1, có diện tích 54m², kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. Hai căn nhà này được xây dựng đảm bảo theo tiêu chí ba cứng, vách tường, mái tôn, nền gạch, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng cho mỗi căn. Thông qua quỹ vì người nghèo của tỉnh, phần còn lại do mỗi gia đình đóng góp. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 3.050 ha xoài các loại và được trồng rải đều khắp các địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ chọn huyện Cái Bè để xây dựng phát triển vùng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc với khoảng 1.000 ha và đạt mục tiêu sản lượng 24.000 tấn vào năm 2025, đặc biệt là sản phẩm đủ tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.
Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị xoài cát Hòa Lộc, trong đó tập trung xây dựng và cấp chứng nhận cho các vườn đạt chuẩn Việt Gáp Lô Bình Gáp, cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang các nước tiềm năng, nhất là xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm hạn chế tình trạng xoài cát Hòa Lộc bị rớt giá do xuất khẩu khó khăn như thời gian qua. Ngày 17 tháng 3, tại hội trường huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tổ chức hội thảo giới thiệu tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch huyện Tân Phước, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Luân. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo, ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước cho biết, huyện Tân Phước nằm trọn trong vùng Đồng Tháp 10 nên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng đặc trưng, cụ thể như Tân Phước có vùng khóm chuyên canh hơn 15.000 ha, rừng tràm ngập phèn. Hàng năm có hơn 3 tháng nước nổi, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 rộng trên 100 hectare, thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác là một trong những thiền viện lớn nhất cả nước với quy mô 30 hectare, gồm 26 công trình quan trọng. Di tích lịch sử văn hóa tôn giáo có một di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng, dùng Đồng Tháp 10 như làng nghề bàn buôn, làng nghề kẹo khóm. Hiện nay, Tân Phước đang hình thành hai khu du lịch sinh thái. Một số hộ dân có nhu cầu làm du lịch cộng đồng vì có sẵn diện tích đất vườn cây ăn trái. Theo hội thảo qua khảo sát, tìm hiểu, đa số đại biểu đều khẳng định huyện Tân Phước có nhiều tiềm năng, thế mạnh, có thể tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng khác lạ độc đáo hấp dẫn cho du khách. Nói về vấn đề này, ông Trương Vĩnh Thành, Phó Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, kiêm Tổng Giám đốc Du lịch Đồng Tháp trực thuộc Tập đoàn Sao Mai khẳng định.
Theo tôi nghĩ thì với những tài nguyên như thế, cộng với cái nỗ lực ý chí của địa phương, là con người ở đây thì rất là thân thiện, dễ mến, để chúng ta có thể phát triển du lịch là cụ thể là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Để mà đương nhiên là đó là những cái lĩnh vực chúng ta ưu tiên, nhưng mà để những cái tiềm năng này nó trở thành những cái sản phẩm du lịch mà có tính cạnh tranh cao, có cái nét đặc trưng thì cần phải có sự đầu tư đúng mức. Từ những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, không những là chúng ta đầu tư tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải có kinh nghiệm trong việc vận hành các cơ sở du lịch này, và có quảng bá tốt thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều du khách đến với địa phương Tân Phước.
Với vai trò là một chuyên gia về du lịch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.
Là cái Đồng Tháp 10 cũng như là ngày xưa Tân Phước ngày hôm nay, là làm sao biến tất cả cái đó nó trở thành những sản phẩm du lịch, thì về nguyên lý mà nói thì chắc chắn là nó phải biến thành những cái điểm du lịch dừng chân, mà nơi đó có cái gì để người ta xem, cái gì người ta hòa mình vào để người ta sống với nó, và thông qua thưởng thức những cái dịch vụ từ ăn uống vui chơi giải trí, nhưng người ta cảm nhận những cái giá trị văn hóa kiểu như những gì mà chúng tôi đã gợi mở ở trên. Thì cái bài toán đó chính là bài toán của Tân Phước.
Trong những năm qua, huyện Tân Phước đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát triển hoạt động du lịch trên cơ sở thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy và ban chấp hành đảng bộ huyện, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên đến nay, hoạt động khai thác các loại hình du lịch trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế, mặc dù hàng năm có trên 100.000 lượt khách đến tham quan khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp 10 và giếng chùa lễ Phật. Nói về những định hướng giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước Trần Quang Phong cho biết:
Hiện nay chúng tôi đang có cái thế mạnh là thứ nhất là gần thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai là có cái thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác với những cái kiến trúc được xây dựng rất là độc đáo và rất là đẹp, có thể thu hút được khách. Cái thứ ba là cái du lịch sinh thái Đồng Tháp 10, thì khi được khai thác thì chúng tôi sẽ có cái lợi thế là rất gần để bà con đến khám phá đối với cái vùng Đồng Tháp 10. Và những cái thứ tư là khi mà kết nối được cái điểm này thì Tân Phước sẽ là một cái điểm đến mà chúng ta sẽ có được nhiều cái kết quả mà mình mong muốn.
Với những góp ý giải pháp của các chuyên gia tại hội nghị, huyện Tân Phước sẽ có thêm nhiều định hướng giải pháp lộ trình cụ thể để khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch trong thời gian tới, góp phần tăng thu nhập cho người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, nhiều thế hệ học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu tự hào vì được học dưới ngôi trường có truyền thống cách mạng, dạy tốt học tốt. Phong trào dạy tốt học tốt ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu ngày càng được phát huy. Nhân kỷ niệm 144 năm ngày thành lập trường, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Thu Thủy giới thiệu đôi nét về thành quả của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho trong sự nghiệp trồng người. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1879 với tên gọi ban đầu là Collège de Mỹ Tho. Đến nay, đã trải qua 144 năm hình thành và phát triển, các thế hệ giáo viên và học sinh của trường không ngừng phấn đấu, thi đua dạy tốt học tốt, trở thành một trong những ngôi trường có bề dày thành tích nhất của tỉnh. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường quyết tâm đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả đào tạo, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh khá giỏi lên trên 70%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%, nhiều em học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh và cấp quốc gia. Cụ thể như trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2022-2023, nhà trường có một học sinh đạt giải ba cấp quốc gia môn tiếng Anh với phương châm học đi đôi chế hành. Trong quá trình giảng dạy, thầy cô nhà trường luôn kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp học sinh càng yêu thích môn học và từ đó có thể áp dụng những kiến thức phổ thông vào trong thực tế cuộc sống. Thầy Trương Đức Tuấn, giáo viên dạy vật lý của nhà trường, nói:
Thì theo tôi đó là giáo dục thì nó phải đi đôi với cái khoa học kỹ thuật, tạo cái niềm đam mê cho học tập thì trước tiên nó phải có những cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa là hiện nay là công nghệ mới rồi, bây giờ muốn cho học sinh nó tiếp thu kiến thức tốt thì nó phải có những cái gì đam mê trong cuộc sống, nó mang tới cái gì thực tế cho học sinh. Chẳng hạn trong những cái bài giảng của tôi thì tôi cũng luôn luôn có những cái thí nghiệm liên quan đến thực tế để cho học sinh nó vừa học tập trên nghe giảng, nó vừa kết hợp với thực tế thì nó dễ nhớ hơn. Thì ngay nhà trường phát động một cái này thì mặc dù là sư phạm kỹ thuật đưa cái mẫu xuống nhưng mà tôi vẫn phải nghĩ cái mẫu riêng. Nghĩ làm sao mà, tức là mình phải nghiên cứu kết hợp với trên mạng nghiên cứu sao cho đưa ra cái sản phẩm sao cho các em nó tốt nhất. Và cái thứ hai nữa, qua cái sản phẩm này, thế nhiều khi nếu mà mình làm hay hơn người ta thì học trò thấy rằng không phải chỉ những người đó người ta làm rồi mới tốt, mình có thể tự tạo ra những sản phẩm tốt hơn.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho có rất nhiều thế hệ học sinh từng học tập và trở về trường giảng dạy. Các thế hệ giáo viên nhà trường luôn noi gương thầy cô của mình, không ngừng phấn đấu, thi đua dạy tốt học tốt để giữ thêm truyền thống của nhà trường. Thầy Lê Quỳnh Phước Hiệp, cựu học sinh và là giáo viên nhà trường chia sẻ.
Truyền thống là phấn trắng, bảng đen, nhưng phải tiếp cận rất là nhiều với cái công nghệ đổi mới 4.0. Các em học sinh không chỉ nghiên cứu tài liệu kiến thức từ sách giáo khoa mà phải nghiên cứu từ mạng và từ những cái nguồn học liệu khác. Do đó thầy cô phải làm những người có kiến thức và kỹ năng vững vàng về công nghệ để là người hướng dẫn cho các em chứ không còn là người truyền đạt nữa. Tôi cảm thấy là mình cũng sẽ tiếp tục cùng đồng nghiệp của mình, đặc biệt là các thầy cô đang giảng dạy dưới mái trường với cái niềm tự hào của một cái ngôi trường có bề dày lịch sử truyền thống cách mạng dạy tốt học tốt thì sẽ tiếp tục viết tiếp những cái trang sử mà các thầy cô đã gây dựng nên.
Trường Cô La Đồ Mỹ Tho là ngôi trường do người Pháp thành lập. Các thế hệ giáo viên và học sinh của trường luôn ý thức sâu sắc về tinh thần dân tộc. Tinh thần ý chí được hun đúc và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở mỗi giai đoạn lịch sử. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Thủy giới thiệu đôi nét về thành quả trong sự nghiệp trọng người của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 17 tháng 3. Thông tin do cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp. Công an huyện Tân Phước vừa bắt quả tang 3 vụ, 3 đối tượng dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép, tăng vật thu giữ gồm 3 cục kích điện, 3 bình pin, 3 vợt cán gỗ, 3 máy Honda và 3 xuồng nhựa. Nội vụ Công an huyện Tân Phước chuyển giao đối tượng và tăng vật cho Công an xã Tân Hòa Đông tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 11 tháng 3, Công an huyện Châu Thành kiểm tra một kho phân bón tại ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành do anh Phan Lý Minh Nhật Quang, sinh năm 1986, cư trú phường 5, thành phố Mỹ Tho làm chủ. Lúc này, trong kho có 1.257 bao phân bón các loại dành cho cây trồng. Tại thời điểm kiểm tra, anh Quang không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc của phân bón. Qua làm việc, anh Quang khai nhận, toàn bộ số phân bón là do anh Quang nhận từ nhà máy Nông Nguyên Phát, địa chỉ khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số phân bón trên được sản xuất tại nhà máy Nông Nguyên Phát. Còn bao bì cho anh Quang đặt in sẵn nhãn hiệu các loại phân khác nhau, sau đó đem bao bì đã in sẵn đến nhà máy để đóng gói thành phẩm. Nội vụ Công an huyện Châu Thành lập biên bản vụ việc, thu mẫu tang vật để kiểm nghiệm chất lượng, niêm phong kho hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay 17 tháng 3.
Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 17 tháng 3, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,45 triệu đồng, 67,15 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,40, 67,10 triệu đồng một lượng, tăng lần lượt 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên ở mức 23.450 đồng, 24.780 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử, khép lại một chương khó khăn trong quan hệ Nhật-Hàn, đồng thời tạo ra những thay đổi lớn trong bản đồ địa chiến lược tại Đông Bắc Á. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ca ngợi cuộc gặp là một bước tiến lớn để xây dựng lại mối quan hệ an ninh và kinh tế của hai quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân hai nước và cho thấy quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang có một khởi đầu mới.
Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử, khép lại một chương khó khăn trong quan hệ Nhật-Hàn, đồng thời tạo ra những thay đổi lớn trong bản đồ địa chiến lược tại Đông Bắc Á. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ca ngợi cuộc gặp là một bước tiến lớn để xây dựng lại mối quan hệ an ninh và kinh tế của hai quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân hai nước và cho thấy quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đang có một khởi đầu mới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổ chức cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vài tuần sau khi Trung Quốc đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm cho xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cơ quan này đang liên lạc với cả hai bên, trong khi Bắc Kinh chưa xác nhận về kế hoạch trao đổi giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Putin hoặc Tổng thống Zelensky thì có một số suy đoán cho rằng Trung Quốc có lẽ đang cố gắng đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán.
quân đội Nga được cho là đang tăng cường phòng thủ ở Crimea giữa bối cảnh một số bài báo đưa tin các quan chức phương Tây đang cởi mở hơn với việc Ukraine giành lại Crimea sau gần một thập kỷ bán đảo này sáp nhập với Nga. Bình luận trên truyền hình ngày 16 tháng 3, ông Vadim Skibitsky, đại diện Cục Tình báo Chính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, thông tin tình báo quân sự ở khu vực cho thấy các lực lượng của Nga ở bán đảo Crimea vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, quân đội Nga đang đào hào chiến trên các bãi biển tại những vị trí mà họ cho là có thể diễn ra chiến dịch tấn công đổ bộ.
New York Times ngày 16 tháng 3 đưa tin, Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt đạn dược cung cấp cho Ukraine, trong khi Kiev sử dụng quân đội và đạn pháo cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân để chiến đấu ở Bakhmut. Cho tới nay, Bakhmut gần như bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, trong khi quân đội Ukraine, cố thủ ở thành phố này đang cạn kiệt đạn dược. New York Times dẫn lời chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho biết đạn pháo đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Một số quan chức Mỹ và châu Âu lo ngại Ukraine đang sử dụng hàng nghìn quả pháo mỗi ngày trong cuộc giao tranh giành Bakhmut với nhịp độ không bền vững và có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tấn công mùa xuân đã lên kế hoạch mà các nước phương Tây hy vọng sẽ mang tính quyết định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Thu Ngân, Phương Tiến và kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều ngày 16 tháng 3, huấn luyện viên Philip Chaucer đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U23 Doha Cup 2023. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập thêm 2 buổi nữa tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải quốc tế U23 Doha Cup 2023 vào ngày 18 tháng 3. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào ngày 23 tháng 3 và gặp U23 UAE vào ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở vòng bảng. Thưa quý vị và các bạn, U23 UAE triệu tập danh sách các cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch quốc gia nước này để đối đầu với U23 Việt Nam tại giải Doha Cup 2023. U23 UAE đã công bố danh sách tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023. Và để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 UAE triệu tập tổng cộng là 25 cầu thủ và toàn bộ đều đang thi đấu ở trong nước với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Denis Silva. Vị chiến lược gia sinh 1982 đã gắn bó với đội bóng trẻ này từ năm 2021. Sơ đồ mà ông Denis Silva thường sử dụng ở U23 UAE là 4-3-3 thiên về tấn công. Ở Doha Cup 2023, U23 UAE sẽ chạm trán với chủ nhà U23 Qatar ở lượt trận đầu tiên vào ngày 22 tháng 3 và gặp U23 Việt Nam vào ngày 25 tháng 3. Sau loạt trận rạng sáng ngày 17 tháng 3, UEFA đã xác định được các đội vào tứ kết Europa League và Conference League, cùng với 8 đội đã có mặt ở tứ kết cúp C1, 24 câu lạc bộ góp mặt tại tứ kết các cúp châu Âu mùa giải năm nay đã được xác định. Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết các cúp châu Âu sẽ diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ hôm nay 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Rạng sáng 17 tháng 3, Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất giúp cho MU đánh bại Real Betis 1-0 để giành quyền vào tứ kết Europa League 2022-2023. Với pha lập công này, Rashford đã có tổng cộng 6 bàn thắng ở đấu trường số 2 châu Âu mùa giải năm nay. 6 lần sút tung lưới đối phương cũng giúp cho Rashford vươn lên độc chiếm ngôi vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng của cuộc đua vô phá lưới UEFA Europa League 2022-2023. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay ngày 17 tháng 3 năm 2023 và ngày mai 18 tháng 3 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có mây ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Thời tiết Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 17 tháng 3 và ngày mai 18 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.